ขึ้นบัดจือตรงดึกกงกลางเถอะจือตั้งจือนี้ขึ้นเถอะquý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay thường lệ hàng tuần vào chiều Chủ nhật tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quán Thế Âm, chúng ta học vào khóa thứ 8, khóa đi sâu vào Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay vẫn còn trong phẩm Đà Ra Ni, phẩm kinh thứ 26 của Kinh Pháp Hoa. Nếu nói Kinh Pháp Hoa thì không có ai có thể mà nói cho hết, hiểu cho hết và nhập cho hết được. Tuy đạo tràng chúng ta đi toàn bộ kinh, nhưng mà ai có nhân duyên với đoạn nào, câu nào, ý nghĩa nào thì bằng ý nghĩa đó thôi. Mỗi người đi một lối đi, nhưng cái chủ đích nó là về đến bảo sở. Mấy cái phẩm kinh trước phẩm 22 thì có thể là mình đi nhanh được, mà từ phẩm 23, phẩm 24, phẩm 25 và hôm nay là phẩm 26, chúng ta không thể đi nhanh được. Bởi vì đây là ý nghĩa sâu màu và kết thúc của bộ kinh. Đến phẩm 27 và 28 nó lại càng cao siêu hơn. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị nghe suốt một buổi học như vậy, nhớ cái điểm nào mà quý vị thấy thích thì về nhà ghi ngay cái điểm đó vào trong sổ tay, và đem nó ra để đọc đi đọc lại, nhớ tới nhớ lui, và cố gắng thực hành một nét ở trong cái nhiều nét trong cái đoạn kinh mà mình đã thích. Vị nào có đủ điều kiện thì nghe băng lại nhiều lần, đọc bài lại nhiều lần, nhưng nghe băng và đọc bài nó không bằng khi trực tiếp ở lớp học. Đối với vị tại sao? Là tại vì ở nhà quý vị có nghe băng, có học bài, nhưng mà cái ngoại cảnh nó không giúp cho mình, nó thâu đáo. Còn ở đạo tràng, ở lớp học, nó đầy đủ nhân duyên. Đó là chưa nói các vị Long Thiên Bát Bồ hộ pháp, các ngài về còn hộ trì cho người nghe, hộ trì cho việc tu học và quyện lẫn với cái ý niệm của từng người. Trong quý vị sau khi nghe kinh, vị nào phát ý nguyện gì thì cái từ trường của vị đó nó phát ra. Rồi các vị quý thần, các vị Long Thiên Bát Bộ hộ pháp tùy theo đón từng từ trường mà hòa nhập với từ trường nào thì vị đó được sự hộ trì. Còn ở nhà quý vị có nghe băng hoặc đọc bài thì cũng chỉ là cái dĩa hát thôi, cho nó không phải, hay là cái cassette thôi, cho nó không phải cái đài tivi. Cho nên như vậy, cho nên mới gọi là đạo tràng. Tuần rồi chúng ta đã thông qua cái hành nguyện của một vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát đã trước mặt Đức Phật thiết thần chú để ủng hộ người thọ trì kinh Pháp Hoa. Vậy thì vị Bồ Tát nào hả quý vị? Vị Bồ Tát nào mà tuần rồi quý vị được học ở trong phẩm Đà La Ni, ngài đã thiết thần chú Đà La Ni để mà ủng hộ người thọ trì kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Diệt Phương. Vậy thì ngài thiết thần chú gì, và thần chú đó của ai, ở đâu mà ngài thiết? Quý vị không học bài rồi, học trò này không học bài không? Thần chú đó của ai? Của ai? Thì đúng là không học bài. Thầy Giác Tấn hay là thầy Quang Mỹ quay thêm cái bài Đà La Ni này, vì bài Đà La Ni này cũng phải học một tuần hai tuần nữa mới hết. Nó càng ngắn chừng nào thì nó càng khó chừng đó. Trong các cái phẩm kinh á, thì cái phẩm trì và phẩm Đà La Ni là ngắn nhất. Vậy thì phẩm trì với phẩm Đà La Ni phẩm nào ngắn ngắn hơn? Phẩm nào ngắn hơn quý vị? Phẩm nào? Hả? Đà La Ni với lại phẩm trì phẩm nào ngắn hơn? Cũng không biết phẩm nào ngắn hơn nữa chết chứ. Học á, bây giờ tới cái trình độ khó rồi, phải chịu khó mà nhai, nhai cho nhuyễn, nhai cho nhừ, nhai cho nhỏ, nhai cho thành nước rồi mới nuốt. Con bò nó ăn cỏ vô nó mửa ra để nó nhai lại, còn mình á thì mình ăn cái giáo pháp, nghe qua giáo pháp rồi phải nói cho ra để mà nhớ. À, với kinh nghiệm bản thân chúng tôi, bây giờ tôi quên nghĩ những cái việc ngoài, những xã giao, những cái quan hôn tang tế, cái mà Nho giáo gọi là nhân nghĩa lễ trí tín, bất kỳ phần đó để thấm sâu vào trong kinh điển, thấm sâu vào trong tàng thích, thấm thâu rồi trong ý niệm, và lọc chắc được cái gì để rồi mình còn lo tu. Nói vậy mấy năm nay không tu sao, cũng tu chứ, nhưng mà mỗi giai đoạn tu nó mỗi khác. Cái giai đoạn mới còn xuất gia còn bé nhỏ thì chiều nào cũng phải đi công phu, sáng nào cũng phải đi công phu, không được ngủ, không được nghỉ, nghỉ thầy dày, phải cột nó như con khỉ trên rừng mới bắt về, lấy cái dây cột không lại. Nhưng mà con khí ở lâu rồi thì mở cái dây ra nhốt con chuồng, ở lâu nữa nó quen nó thuần rồi thả nó trong nhà, rồi dần dần á sai nó đi chợ ha. Chứ mới đem về trên đường về mà sai nó đi chợ nó ra nó cắn người ta. Thì tôi cũng vậy, lúc đầu á thì phải cột nó lại, cho nên cột bằng tiếng niệm Phật. Bây giờ hầu hết á, hãy nói niệm Phật á, thì người ta niệm Đức A Di Đà, Đức Phật A Di Đà. Tại sao vậy? Tại vì cái môn tịnh độ thịnh hành khắp nơi, cho nên ai nghĩ ra, chứ thực ra không phải chỉ niệm Phật A Di Đà, muốn niệm Phật nào cũng được. Người ta chưa có thông cái chữ niệm, niệm là sao? À, niệm Phật là sao? À, cho nên Phật nào cũng được. Nam mô Phật cũng được, Phật nào cũng được, mà mình chú trọng cái Đức Phật nào mà mình có cái duyên với Đức Phật đó thì mình niệm tên Đức Phật đó cũng được thôi. Thành ra tới nay tôi cũng mong rằng có cái thời giờ để tôi với quý vị thảo luận để mình khai mở cái chỗ niệm Phật. Chứ không phải nhất thiết là phải niệm Phật A Di Đà. Ai có nhân duyên nào thì niệm với cái nhân duyên đó. Niệm chừng nào mà nhớ Đức Phật đó mà quên càng nhiều càng tốt. Đã, quên những chuyện khác càng nhiều càng tốt, còn chỉ nhớ dòng Đức Phật không. Còn như quý vị bây giờ tu Pháp Hoa thì nên nhớ Pháp Hoa hay là nên nhớ Phật A Di Đà? Nhiều vị đang thắc mắc. Dạ, con nên nhớ Phật A Di Đà hay con nhớ Pháp Hoa? À, tôi nói nhớ Phật A Di Đà thì nó cũng trật, mà tôi nói Pháp Hoa, quý vị nhớ Pháp Hoa, quý vị thì tôi nói cũng trật. Tùy theo, ở đây có nhiều vị trình độ khác nhau. Nếu những vị nào đang trong tam niệm thì nên niệm Phật. Bây giờ quý vị chưa vào được tam niệm, niệm Phật không phải chỉ chuỗi với danh á, với cái miệng mà niệm danh hiệu Phật là đủ đâu, mà cái hình ảnh á, cái tư tưởng phải quán cái hình ảnh Đức Phật. Nhưng mà khi mình quán hình ảnh Đức Phật không A Di Đà không được, có nhiều người cũng có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà, thì mình quán hình ảnh của Đức Phật Dược Sư, mình quán hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng được thôi chứ đâu sao. Cho nên có nhiều người thắc mắc là sao có những chỗ họ thờ Đức Di Đà, thờ Đức Thích Ca, thờ Quan Âm, thờ Thế Chí, mà giờ con không muốn, con chỉ tụng, con chỉ thờ Đức Thích Ca, Đức Di Lặc, Đức Quan Thế Âm mà được không thầy? Tôi nói sao không được. Vậy mình có lỗi gì không? Tôi nói trong Đức Thích Ca thì có Đức A Di Đà trong đó rồi. Con không hiểu sao lại trong Đức Thích Ca này có Đức A Di Đà trong đó, con không hiểu. Tôi nói vậy Đức A Di Đà ai nói ra? Phải Đức Thích Ca nói ra không? Phật đồng một đẳng tánh, người nào có nhân duyên nào thì niệm danh hiệu đó. Có lẽ sang năm chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chỗ niệm, là niệm thế nào gọi là niệm. Học cho hết chữ niệm cái đã, học 3-4 tháng cho xong chữ niệm nè, rồi mới học tới chữ Phật. Còn học trôi qua quý vị không biết đường nào mò, nghe ai nói sao cũng làm theo mà rồi mình không có căn bản. Bây giờ đạo tràng này nên niệm Phật hay là nên niệm Pháp Hoa Kinh? Tại sao nước Nhật á, họ chỉ niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh từ một nhóm của Ngài Nhật Liên Pháp Sư, và nó đã mở rộng thành ra một hội Pháp Hoa, mà hội Pháp Hoa tới 50 hội viên mà họ không tu gì hết, họ chỉ niệm cái đề kinh thôi, chuyên niệm đề kinh thôi, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Sau khi họ ăn 2 quả bom rồi đó, bị điêu tàn rồi, họ quay về họ tu gì lắm. Bây giờ nước Nhật trở thành Phú Cường. Phú Cường do đâu? Do trí tuệ là thị nghiệp, duy tuệ thị nghiệp, tức là trí tuệ là sự nghiệp. Khi có trí tuệ thì tất cả cái gì đều có hết. Quý vị sẽ không tin, làm đổ mồ hôi sôi nước mắt á, mà nó chưa có, thầy biểu tu cho có trí tuệ có hết, chúng con không tin. Không tin là quyền của quý vị, còn chuyện tôi nói là chuyện của tôi, thấy không? Tôi nói cho cái đẳng cấp nào ngang cái trình độ tôi, họ hiểu thì họ sẽ tin. Nhưng nói như vậy cũng ép quý vị quá. Có một cái 2 đứa thiếu niên đồng ở trong làng, gia đình bằng nhau, nhưng mà một thằng kia nó nói trí thức là giàu sang, thằng kia nó nói cần cù là giàu sang. Mày đi học đâu đi, tao nhà cày ruộng, thứ đó nào giàu hơn? Cha tao tức 3-4 mẫu ruộng, tao làm sớm trưa chiều tối, tao làm cật lực. Còn mày bây giờ mày bán ruộng mà mày đi học, coi chừng nha con. Cuối cùng thằng kia nó đi học tới kỹ sư. Kỹ sư cái nó về cái nhà nước bố nó làm trưởng ty canh nông, cấp cho nó cái nhà đúc 3 tầng, cấp cho nó cái xe, cấp cho nó một cái tài xế, cấp cho nó mỗi tháng 1 triệu bạc, cấp cho nó đủ thứ hết. Nếu mà tính hết ra thì quá nhiều. Còn cái cậu thanh niên kia làm đầu tắt mặt tối, vợ con khổ sở quần quật, sáng thì mắm đuôi, chiều thì muối đâm, làm mãi mà thấy không dư. Lúa cũ, lúa mới đem đôi lúa cũ, thu lên ngàn dạ lúa thấy là to, nhưng phải bán ra 500 dạ để mua chiếc không đa. Chiếc không đa đâu có bằng đằng kia, nó chiếc xe hơi, mà xe hơi có người lái nữa, xăng có chính phủ đổ nữa. Là vì cái thằng kỹ sư kia nó về nó lo nông nghiệp cho cả tỉnh nữa. Nó bỏ tất cả thì nó có tất cả, còn thằng này chỉ làm nó lên rồi chỉ nuôi vợ con thôi. Cho nên sơ qua một cái mẫu chuyện nhỏ nhỏ, quý vị đã thấy là trí tuệ là sự nghiệp, hay là cần cù là sự nghiệp. Tiểu phú do cần, đại phú do thiên. Cần cù dĩ nhiên nó cũng giàu, nhưng giàu nhỏ nhỏ thôi. Còn đại phú là do cái thiên tư của mình, do mình hòa hợp được với thiên nhiên, thì tất cả của cái vật chất đều nằm trong cái kho tàng vô tận của thiên nhiên. Thấy không? Đó. Cho nên bây giờ quý vị niệm Pháp Hoa hay là niệm Phật A-di-đà, tôi không dám trả lời, vì trình độ quý vị ở đây nó chưa có cân bằng. Có người đi học 2-3 tháng ở nhà 2-3 năm rồi trở lại nghe cà bụng cà bử vậy thôi. À, rồi có người thì mới đi đây, có người thì đã đi 7-8 năm, mà cái người mới đi lại khổ nổi là liễu ngộ, còn cái người đi 7-8 năm á, là lại không liễu ngộ. Người đi 7-8 năm á, là họ đã đi 7-8 năm chỗ khác rồi, rồi họ học tới đâu họ chất tới đó, chất đóng. À, cũng như chẳng khác nào một anh nông dân á, cha để lại một vườn dừa, năm nay ra trái hai chất đóng, sang năm ra trái hai chất đóng nữa, chất một đống dừa ngùng ngụm. Rồi có một anh á, anh mới trồng dừa đây, dừa mới ra trái, nhưng ra trái năm nào anh hái chặt ra cơm mà nấu dầu dừa, cây sơ đánh dây, cây gáo dừa thì bán cho ta làm thủ công nghiệp nè. Thì anh nào giàu? Cái anh mà chất đóng á, 10 năm 8 năm ra dừa ra trái hái chất đóng, với cái anh mới ra trái đây mà anh chịu sản xuất, thì anh nào giàu có hơn? Cho nên học đạo ở trong đạo tràng này nó giống như vậy đấy. Cho nên quý vị đừng có vỗ ngực nghe, tôi đi 8 năm thầy nói gì tôi không nghe hết, bài vở tôi có đủ hết á, băng giờ tôi một đống ở nhà không làm gì hết á. Đó là cái anh nông dân, cha để lại vườn dừa rồi hai chất đóng để coi đẹp chơi thôi, chứ không biết cái cơm dừa nó làm sao, mà cái bọng dừa nó ra làm sao, không, cái sơ dừa nó ra làm sao, không biết gì hết. Thôi chưa. Cho nên mong quý vị á, học tới đâu là hành tới đó, văn nó phải hóa, nghe nó phải hóa ra, biến hóa ra, cho mới nghe để một chỗ. Thành ra chúng tôi dán á, quý vị nghe nhiều để một chỗ xếp lại đó, ai hỏi nói thôi trúng bon, mà không liễu ngộ được gì hết. Liễu nghĩa được kinh thì mình chuyển Pháp Hoa, mà không liễu nghĩa kinh mà tụng kinh nghe kinh là Pháp Hoa nó dắt mình chạy. Mình chỉ nô lệ cho cái phần vật chất, nô lệ cho cái phần là sự tướng, mà quý vị không đạt gì hết. Thấy không? Đó. Vào Phẩm Đà La Ni này cũng vậy, cái nghĩa nó tối ưu, cái nghĩa nó quá ư sâu màu. Giá dụ như có một vị Bồ Tát mà liễu nghĩa hết toàn phẩm kinh này thì ngài cũng không thể nào nói ra được, có những chỗ không nói ra được. Nhưng mà không nói ra được nhưng phải ngầm hiểu một ý nghĩa nào đó chứ, chứ tụng toàn phẩm kinh mà mình không hiểu một cái nghĩa nào hết. Cái kinh Pháp Hoa màu nhiệm như cái phẩm Đại La Ni màu nhiệm chỗ nào thì cứ tụng được biết chứ hỏi chi. Rồi hỏi nữa nè, thì cái ngài Dược Vương đã nói cái thần chú ủng hộ rồi, thì bây giờ mình tụng mình thọ trì có ngài Dược Vương ủng hộ thôi, nói vậy cũng được chứ không có trật giáo lý câu nào. Nhưng mà nó làm sao đó, đạo Phật không bao giờ tiến bộ được hết. Đã, chúng tôi xin thưa với quý vị như vậy, và Cái phẩm này tôi nhắc lại một điểm nữa để chúng ta vào chính văn, để chúng ta mổ xẻ một vài đoạn để hầu làm cho cái tâm trí của chúng ta nó khai mở thêm lên, để khi đi vào trong cái sự sống hàng ngày nó không chẩm loãng, nó không chểnh máng, nó không giải đãi, nó không có mâu thuẫn, mà hòa nhập được với thiên nhiên, hòa nhập với cuộc sống hàng ngày thì chúng ta an lạc rồi. Đó là pháp rồi, đó là quy y pháp rồi đó. Mà cuộc sống hàng ngày chúng ta không hòa hợp được thì chúng ta không bao giờ an lạc. Một số người chưa hiểu đạo thì lại sợ quỷ thần, còn cái số người mà học được đạo á, theo được Phật, làm đệ tử được Phật thì khinh miệt quỷ thần. Cả hai đều sai lầm hết. Cả hai đều sai lầm. Vậy thì chúng tôi muốn quý vị là những người học Pháp Hoa có căn bản thì không nên sợ mà cũng không nên khinh. Trong quỷ đói có thánh hiền, trong em có Phật, trong tiên có phàm. Vậy thì chúng ta không nên quỷ coi thường quỷ thần. Và quý vị, cái người mà phạm lỗi nặng nhất á, quý vị biết ai không? Cái người ngồi trước mặt quý vị nè, tôi, thầy Thích Thông Bửu. Trước năm 1985 á, tôi nhập thất, tôi luyện một cây thước, rồi nửa năm như vậy bắt đầu tôi ra, tôi đánh ma đánh tà, trừ tà để mà hiển chánh. Suốt 9 tháng trời vậy, đêm nào cũng từ tối tới sáng không có ngủ một chút nào hết. Sáng làm việc rồi tối bắt đầu nữa, cứ như vậy đến mai hết tà này tới tà khác, hết tà kia, mỗi ngày kéo tới càng đông. Tà sống có, tà chết có. Cái tà sống nó còn đỡ, còn cái tà chết thì thôi vô số. Rồi có một số các vị mà tà thần ở địa thần á, tức là sát hạ đang ngồi trên những cái quả núi ở đây, ở núi Hồng Liên Sơn và núi Thái Sơn, những quả núi gần gần đây. Và khi họ nghe có một nhà sư đánh tà, họ xuất ra, họ xuất thức là tới hiện lên mờ mờ đánh với mình. Mà may thay cái phần phước nhà tôi cũng còn, và quý vị cũng có phước để mà tôi tỉnh trí cũng nhờ cái phẩm Đà La Ni này nè. Nếu không có phẩm Đà La Ni này thì tôi theo tôi đánh tà cho tới bây giờ, đánh hoài, đánh tới 3.000 kiếp nữa cũng bao giờ hết tà. Đã, cái mật mã của cái phẩm kinh này nó quyền nhiệm cái chỗ đó. Là vì á, cái dây điện mà không có dây điện âm á, chỉ có dây điện dương không á, thì cái bóng đèn nó có sáng không? Không bao giờ sáng, phải không? Nếu không có tà thì làm sao có hiển được chánh? Nếu họ không sợ tà thì làm sao họ theo chánh? Rất rõ ràng. Hơn nữa là các vị mà đóng những cái vai thủ lãnh của tà đó, hoàn toàn đa phần như vậy là các vị đại Bồ Tát hiện thân vào. Quý vị thấy cái hình ảnh của Đức Diệm Nhiên Vương Bồ Tát không? Cái ngài mà ngồi le cái lữ á, quý vị gọi là ông Tiêu á, tướng dữ dằn. Nhưng đó là hiện thân Đức Quán Thế Âm đó. Trong chùa mình có thờ đó. Giờ rồi quý vị cũng siêu bậc độ, rồi mướn người ta 1 triệu đồng để giật cái lưỡi ông Tiêu đó. Rồi mấy thầy lên nói tôi, thầy phải gác đó, đó. Bây giờ cái lưỡi ông Tiêu đặt là 1 triệu đồng rồi, tôi nói đừng gác. Để thứ nhất là cái người giật ta có 1 triệu bạc, mà cái thứ hai cái người mà mướn giật á, họ về họ chia cho người một chút để họ lấy cái niềm tin. Còn mình này có cái khác, mình có cái phước đừng giữ. Giữ mấy thằng đó nó đã nhận tiền như vậy rồi đó, thì nó là võ sĩ, giữ nó quánh cái chết á. Cho nên rồi để cái anh vô vô nhảy phóng lên cái giật con Tiêu. Mình tưởng quý vị biết làm cao không đó, võ người ta kế gì. Nếu ông linh thiêng á thì họ làm gì, phải không? Đó. Ở đây còn một cái lá phướng, tôi nói quý thầy cắt nhỏ ra rồi đem ủi đi, mà không biết sao trị sự này 2 tuần lễ cứ lùm thinh hoài biết để rồi. cho quý Phật tử đem về may cái lá phương miếng nhỏ về trong gối cho con nít nó nằm, nó khỏi giật mình. Chuyện này mình cũng quyết sao nói, tôi cũng có thể chứng minh được, nhưng mà sự thật nó là vậy. Nếu những tai đàn mà lớn như vậy thì cái lá phương nó rất linh, cái ông tiêu rất linh. Cho nên những phương tiện nó muôn vàng phép phương tiện để đưa người ta vào với cái mê tín. Rồi từ cái mê tín á, ta mới chuyển ra chánh tín. Còn nếu không có người chuyển á, thì mê tín họ sẽ chuyển thành dị đoan, trở thành tà. Tà trong đời này kiếp này, tà năm bảy đời bảy kiếp, thì cuối cùng họ cũng chảy về chánh. Đi đâu hết, không có đi đâu hết. Nước họ chảy về biển à, rồi biển á, nắng nó hút lên trên nguồn à, không có đi đâu hết. Quý vị đừng sợ khô nước, thấy không? Mà đừng sợ dư nước. À, trời mưa nó mưa quá trời, chỗ đâu chứa lục chết hết. Cái lục đó, nó cũng do cái tâm thức của cái vùng đó, bởi họ không tu. Cho nên cái ngoại cảnh nó tương ứng với nội tâm của con người. Còn vùng nào mà có tu á, có hiền đức á, thì thiên tai không bao giờ xảy ra. Đã. Cho nên kỷ nguyên 20 này, 21 này, tôi nghĩ là Việt Nam nó đỡ nạn, không phải không có nạn, mà nó đỡ nạn hơn các quốc gia khác. Chỗ nào có tu thì cái khí lành nó tụ ở đó, thì cái sinh khí ở trong vũ trụ nó quay về đó. Quý vị trồng một cái cây hoa hồng thì tự nhiên là mùi thơm của hoa hồng ở trên các cái trên khoảng không nó tụ vào đó, phải không? Nói như vậy thôi. Chỗ nào hiền thì nó hiền, mà chỗ nào dữ nó tụ dữ thôi. Tất cả tự nó hút về, không ai đem tới cho nó cả. Nó sao có rõ ràng vậy? Và cái hiền nó khởi từ trong tâm của người ta. Cho nên cha mẹ sinh ra hiền cũng có, nhưng mà lớn lên gặp có thầy có bạn giáo dục cũng có, rồi có người giữ mà gặp cái bà vợ hiền rồi hiền cũng có. Tôi có quen một anh tướng cướp, cướp dữ lắm, mà khi gặp chị vợ đó chị khuyên hiền bây giờ còn hơn nữa. Bây giờ đứa nhỏ cú đầu anh cũng nghe một Phật, hiền lắm, mà không ai chuyển được hết. Chúng tôi dạy cũng được nữa. Rồi gặp chị vợ, chị vợ chị gì nói nhẹ nhẹ thôi chuyển. Đó, hoàn cảnh cũng có. Rồi có người đụng đầu vào đá sưng đầu thì chuyến cũng có. Đụng đầu vào đá tức là vào đời gặp như cú đá, cú đâm, cú đạp, cú thất bại, nó tơi tá rồi. Một hôm bỗng ngộ thì trở lại hiền cũng có. Cho nên các vị A-la-hán mà quý vị thấy thời 18 vị A-la-hán á, đa số là nhiều ông dữ lắm, nhưng mà khi gặp một hoàn cảnh nào đó trở thành ra rất là hiền và chứng quả A-la-hán. A-la-hán là nhiều lắm, chứ không phải 18 vị A-la-hán. Nhưng mà ta tượng trưng những vị hung dữ nhất. Và những vị hung dữ khi ta làm A-la-hán rồi thì ta hộ trì chánh pháp dữ. Cho nên các chùa ở miền Bắc, nhất là miền Bắc á, ta thờ thập bát A-la-hán. Nà, phẩm kinh này cái chủ điểm của nó là tăng lên cái giá trị của quỷ thần. Nà, tăng lên giá trị của quỷ thần. Tôi hỏi câu hỏi nãy, bây giờ tôi nhắc lại. Vậy thì Bồ Tát Dược Vương á, thiết cái thần chú đó, thần chú gì vậy? Thần chú của ai vậy? Thần chú ở đâu vậy? Thần chú của chư Phật. Mà chư Phật số nhiều muôn triệu tỷ, cái số lượng cát trên sông Hằng á, Đức Phật nào thiết cái thần chú này thì Bồ Tát Dược Vương cũng thiết cái thần chú này. Thần chú nó đã có sẵn, chứ không phải là Đức Dược Vương á là chế ra. À, rồi tôi tưởng là quý vị nghe như vậy về nhiễm hiểu được, liễu ngộ được, phải không? Hôm nay tôi hỏi quý vị làm thanh hết, cho nên tôi biết quý vị chưa liễu ngộ. Vậy thì hôm nay Bồ Tát Giọng Khí cũng thuyết thần chú để ủng hộ người trì kinh thì cũng giống như Bồ Tát Dược Vương. Rồi tới hai vị vua trời Tứ Thiên Vương cũng thuyết thần chú của chư Phật. Rồi á, mười bà nữ quỷ chúa La Sát cũng thuyết thần chú của chư Phật. Đó, cái đó là cái mật mã đó, cái đó là cái ấn mật đó, của kinh điển đó. Nếu ai thấy được cái đó thì tự nhiên trong lòng nó không còn gì thắc mắc hết. Vậy thì chúng ta có thể là Bồ Tát, Chư Thiên và nữ quỷ chúa có giống nhau không? Giống nhau cái chỗ cũng đồng thuyết thần chú. Vậy thì chúng ta là người được bảo hộ, cho rằng quý vị là người độc tụng đi, chưa thọ trì nhưng mà quý vị là người độc tụng. Độc tụng vậy thì quý vị được thần chú của Bồ Tát Dược Vương hộ trì, ủng hộ, bao che, che chở, đỡ cho những cái nặng nặng thì thành nhẹ, những cái nặng nhẹ thì nó không còn. Đã. Rồi Bồ Tát Dược Vương cũng vậy, mà Bồ Tát Giọng Thí cũng vậy, rồi hai ngài Tứ Thiên Vương cũng vậy, ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương và ngài Tăng Trưởng Thiên Vương cũng vậy. Rồi tuần sau quý vị sẽ nghe là 10 vị nữ quý chúa La Sát cũng thuyết thần chú để ủng hộ quý vị. Vậy thì bây giờ tôi hỏi, giờ này quý vị còn sợ quý thần hết? Giờ này quý vị còn khinh miệt quý thần hết? Và quý vị được quý thần thiết chú để bảo trợ, vậy thì quý vị có cảm ơn quý thần không? Vậy thì về cái chửi con ở mày là đồ quý nữa không? Chắc không? Nếu mà quý vị chửi nữa là tội lắm. Người ta thương mình thuyết thần chú, chẳng những thuyết thần chú mà ta đi léo đéo theo. Các bà nữ quỷ chúa không đi theo thì cho các vị nữ quỷ quan đi theo. Các nữ quỷ quan quý vị đông quá, tu hành mỗi ngày mỗi đông, cho nên là cho các vị la sát của quỷ dân theo. Quý vị có muốn tin cũng không được, mà không tin cũng không được. Ai mà để ra lật lịch ra coi ngày giờ đó là mắc bệnh còn La Sát, mắc bệnh bà La Sát. La Sát nó có nhiều thứ, La Sát bóp, La Sát mổ. Tôi nói một cái La Sát bóp cho quý vị nghe. Người ta ẵm đứa bé đến chùa Bưu Tích tỉnh Hội Phú Yên để ta nhờ Hòa Thượng Thương Tích chữa con nít. Cái vừa bước vô cái Hòa Thượng nói nhỏ này bị La Sát rồi, không hiểu không? Ông lại ông ngồi giữ giùm nó, tôi đi lên tôi lấy mật xuống, tôi lấy châu sa thần sa xuống tôi vẽ cái chú cho nó. Thầy Diệu Bổn lúc đó mới cái đại đức còn trẻ mà còn ham chơi, thấy cái gì cái bỏ chạy. Hòa Thượng lên trên lầu lấy mật xuống, lấy xuống chưa tới nơi nó bóp nhỏ chết rồi, bóp tím mặt chết ngay. Cho nên Hòa Thượng đứng nó buồn chảy nước mắt. Bữa sau ngài nói tôi không tin ông nữa, bây giờ tôi đi mua con ngỗng về tôi nuôi. Cho nên nuôi con ngỗng thả gần gần đó. Thế khi mà Hòa Thượng đi lấy mực cái gì ở đó, thế nó vô con xác mà ngồi nó bay vào, thì con ngỗng nó nạp nó chạy tới trong chánh điện, nó chạy lên trên chạy với con ngỗng nó thấy. Con La Sát nó sợ con ngỗng, cho nên người chữa nó sợ đẻ trúng cái ngày, trúng con ngày La Sát. Cái luật nói vậy thôi. Ít phước và thường hay chữ quý, chữ yêu, cho nên nó mang thai con trúng ngay cái ngày có quỷ. Hoặc là người đó lòng dạ nó quỷ, quỷ quái, cho nên mang con trúng cái ngày quỷ là sát. Đã. Một nạn con ranh con lộn tôi thấy rõ ràng. Cứ đúng 3 tuổi chết rồi. Nhỏ đúng 3 tuổi chết. Bữa đó đẻ cái thằng thứ ba ra cũng đúng 3 tuổi. Ông ngồi ông đóng cái cày, sửa cái cày. Cái ông nói con chạy vô nói mẹ qua hàng xóm mượn cho cha cái dũng coi. Nhỏ 3 tuổi nó biết rồi. Nó nói khỏi mượn cha. Mày sẽ khỏi mượn lấy ta đục mày cái thằng mày con nít biểu đi nói chút làm biết. Cái đục con dấu trong cái gấp bụi tre cái nè. Đâu mày lại lấy coi. Lại móc cái đục ra đưa ông. Ông ngồi. Ông nghĩ 3 năm, cách đây 3 năm thằng con trước đó nó đương làm ông đương cũng sửa cày như thế này, thì thằng con trước chơi đây nó lấy cái đục nó giấu, bây giờ thằng con sau lên nó nhớ cái đục, ông đem vô ông mày rồi ông nói tao chặt mày làm 3 khúc, mà vợ khóc quá không dám chặt, Cho nên ông lấy son á, ông viết chữ ở trên lưng, sau này nó không lộn lại cái nhà đó mà lộn tới nhà khác, để ra thấy cái tên của nó, tên họ, địa chỉ của nó. Hồi đó tôi còn ở với sư ông còn nhỏ, sư ông là em ông nội tôi đó, à, tôi còn nhỏ, cho nên có nhiều nhà bị cái đó họ gọi là con ranh con lộn. Con ranh con lộn, con sát con gì cũng đều nằm dưới quyền của mười bà quỷ la sát chúa này. Mười bà quỷ la sát chúa này ở trên cõi trời chứ không phải ở dưới này, phước đức dữ dội lắm. Cái bà quỷ cao đế đó phước đức ngang với cõi trời trường thọ thiên nè, chứ không phải là chuyện tầm thường. Và bà cũng quyền sanh sát dữ lắm chứ không phải nói chuyện chơi. À, nhưng mà từ ngày các vị nữ quý chúa này một số về quy y theo Phật rồi, các bà mới hiền và nguyện hộ đời thôi. Cho nên khi người ta đi coi ngày, người ta thấy nó sanh vào trong cái ngày con ranh con lộn la sát, thì có nhà họ đẻ ba đứa ba lần nuôi như vậy mà cứ đúng ba tuổi là chết. Cho nên lên sư ông chúng tôi quỳ lạy thưa, thì sư ông nói không có gì, về đi tới cái bầu là cái ao, cái hồ, cái đầm, cái bầu. Miền Trung miền Bắc gọi cái bầu, bầu sen. Trong cái bầu nó có con cá diếc, nó chỗ nào có cái rau dừa là chỗ đó có cá diếc. Cá diếc là một loại cá chép, nó nhỏ hơn cá diếc, cá chép. Con mua cho nó ăn, cho nó ăn cá diếc. Rồi con ra dưới cái bờ sông chỗ cái cây gạo đó, tới cái ngày đó con xuống đó. Rồi con nghe con mẹ nó khóc, con mẹ là sát nó khóc. Cho nên về cho thằng bé ăn cá diếc rồi, rồi gói cái xương nó lại, để trong đầu giường cho nó nằm. Thì tới ngày nó không chết. Nó cũng chạy về với mẹ nó, mà mẹ nó khóc. Mẹ nó, mẹ bây giờ đành phải xa con, mày ăn cá diếc chi tắm, cho nên bây giờ mày đâu phải đi dòng họ la sát nữa, thôi con đi chỗ khác đi. Và sau này bà đã đẻ đứa khác nuôi được, cái đứa nó nuôi tới lớn chứ không chết chóc hết, ăn ca diết. Cho nên những sự thật của nhân gian á, chúng ta không tin cũng được. Đi sâu vào trong nhân gian á, chúng ta mới thấy sự màu nhiệm quyền bí mà Đức Phật để giáo lý lại, không phải chỉ một nhóm người chúng ta mà độ chúng ta như vậy đâu. Hoặc là chúng tôi mà ngồi giảng như thế này một bao nhiêu người này, cho 1,000 người nghe cũng có đâu bao nhiêu. Cái âm vang nó bay xa, nó thông vào chỗ này chỗ kia, và các cõi trời thần quỷ rồng đều nghe. Đã, nó quan trọng là nó quan trọng với vậy chứ. Cho nên cái thần chú nó không có, đối với người sống hiện tiền nó không thông bao nhiêu, nhưng mà đối với cái người khuất mặt á, quý vị gọi là khuất mặt, chúng tôi gọi là chư âm hương linh á, rất quan trọng. À, tôi đã chữa rất nhiều bệnh như vậy, không có chữa gì hết, khi lên nói tôi đã tôi biết rồi. Về mướn cái người nhà người làm học cho thuộc cái biến chú, biến thực, biến thủy, chân ngôn, học cái thuộc. Rồi một hôm á, bà cứ không ăn nhiều, một tuần ăn lần thôi. Tới cái ngày bà đòi ăn rồi á, thì đọc chú vô trong đó, đọc 21 lần biến thực, biến thủy, chân ngôn, đừng đọc ăn non non. Còn bà nói chắc bà không ăn là đọc ăn non non vô, bưng lên ăn một lần là thôi bỏ đi trong ở nữa. Hồi trước á, thì người các Phật giáo chưa lưu hành á, thì các thầy nho đó, ông mới tụng đem cái kim cang phá trái ra, ông tụng 3 đêm thì bỏ đi và cái người đã chết. Còn bây giờ đây không có chết, bà mẹ sống, bây giờ còn một bà đang sống. À, tôi nghĩ nay 3 năm rồi mà, rồi cái gia đình đó nó cũng yên ổn gì, thì cái gia đình nó nghiệp chướng nặng lắm. Khi một cái gia đình mà quỷ nhập tràng nó đã vào trong nhà rồi, mà nếu không biết tu và mẹ không ấy, thì vợ con cháu vợ chồng rồi sau nó cũng tự nhiên không bỏ chùa, nó không đi chùa đâu. Dạ, thành ra quý vị muốn tin cũng được, mà không muốn tin cũng không được, vì đó là cái nguyên lý nó là như vậy. Quý vị không tin nó cũng là như vậy, mà quý vị có tin nó cũng là như vậy. Nhưng mà tin á là phải chánh tin, chứ không nên mê tín. Mà có mê tín rồi cũng chuyển về chánh tín, cho đừng bao giờ mê tín rồi chuyển về dị đoan.
Riêng bản thân quý vị á, tôi nghĩ là tu không cần chứng thần thông mà cũng cầu chứng thần chú. Nhưng cái quan trọng nhất á, là làm sao gia đình mình nó bình yên. Làm sao cho gia đình mình nó bình yên. Bình yên trong giai đoạn mà thiên hạ đang ngửa nghiêng, thiên hạ đang bão tố, thiên hạ đang chuẩn bị đón kỷ nguyên, thiên hạ đang chạy đua với khoa học, thiên hạ đang chạy theo vật chất, và thiên hạ bị vật chất nó vật nó đè lên trên, nằm dưới bị vật chất đè mà thở không ra hơi. Chồng á dối vợ, vợ dối chồng, con dối cha mẹ, cha mẹ dối với con, một cuộc sống hỗn nhiên hỗn mang, một cuộc sống xô bồ, một cuộc sống không có trật tự, một cuộc sống không có an vui, phiền não nhiều hơn an vui, giọt lệ nhiều hơn nụ cười. Cho nên hỡi những người con Phật, hai con đường trước mặt, con đường an vui và con đường phiền não, quý vị muốn đi vào con đường nào? Con đường an vui nghĩa là chúng tôi cũng không cấm quý vị giàu sang phú quý, nhưng mà giàu sang phú quý không phải giàu sang phú quý trong cái phi nghĩa, của phi nghĩa bất giao. Giàu sang phú quý do trí tuệ làm ra, do trí thức làm nên, chứ không phải giàu sang phú quý do lường gạt hay do hối lộ hay là do tham nhũng. Đã, không phải gian tham trộm cắp, không phải lường cân bế đấu, không phải làm những điều sằng bậy, mà mình nên làm những việc chân chánh để giàu sang phú quý. Mà nếu mà tu mà không giàu sang phú quý thì tốt nhất đốt sách Phật cái đừng tu. Kể cả quý vị đang bị nghiệp chướng, nghiệp chướng nó xó ra thì phải chết đi rồi đầu thai lên, bây giờ đang tu chết lên đầu thai lên rồi mới được hướng à. Nhưng mà khi mình tu thì nó chuyển ngay từ trong kiếp này. Năm nay đi vào phẩm Đà Ra Ni, chúng tôi muốn dừng lại để thấm sâu, để quý vị nắm bắt được những cái gì màu nhiệm của phẩm kinh, và một niềm tin tăng trưởng để quý vị cố hạ thủ công phu, hạ thủ tập luyện, hạ thủ mài dũa, hạ thủ thực hành, để rồi hiện tiền kết quả cho chính mình, làm cho gia đình mình được an vui cái đã. Mà muốn gia đình được an vui thì bản thân mình an vui trước đã, xua đuổi bớt những cái gì bớt đi, rồi giữ an vui. Một ngày nếu chưa được nhiều cũng được 5 phút, 5 phút trì chú, 5 phút niệm Phật, hoặc là 5 phút ngồi thiền, hoặc là 5 phút đi kinh hành, hoặc là 5 phút tụng kinh, hay 5 phút làm cái gì đó, 5 qua, hoặc là 5 phút tắm cũng được nữa. Tắm mà đừng nghĩ gì hết, để do tắm thì đó cũng là đạo rồi, đó cũng tu học rồi. Mỗi ngày không lý gì quý vị không có 5 phút, phải không? 5 phút điều thân, 5 phút đi lĩnh chỉnh trong nhà, không có, phải có chứ. Và nhất là trì cái chú biến, cái chú vãng sanh để mà dứt cái nghiệp chướng căn bản. Dứt cái nghiệp chướng rồi ấy, thì quý vị muốn làm gì nó cũng dễ. Và dứt nghiệp chướng chẳng những gia đình mình, mà dứt nghiệp chướng cho cả gia, cả nhiều gia đình khác. Chúng ta trải cái tâm từ trên tất cả muôn phương. Bây giờ trước khi quán chân, quán trí tuệ rộng lớn, quán thanh tịnh không nhơ, ba cái quán đó của Bồ Tát quán, chúng ta chưa quán nổi đâu. Bồ Tát từ sơ địa trở lên mới quán sâu 5 pháp quán đó. Còn chúng ta trước nhất quán cho đắc cái tâm từ cái đã. Mà tâm từ khi bưng bát cơm ăn là đã nghĩ người khác rồi, khi bưng chén nước uống là đã nghĩ người khác rồi. Cái người khác đó, cái gần nhất của quý vị là con quý vị à, mấy ông là vợ của mình, mấy bà là chồng của mình. Tối thiểu cũng nghĩ được một người khác. Quý vị có tin rằng có người trong xã hội này khi ăn là ăn không nghĩ ai, khi ngủ là ngủ không nghĩ ai, khi uống là uống không nghĩ ai, khi đi chơi quậy phá là quậy phá không nghĩ ai? Nếu có những người nghĩ và tất cả toàn thế đều nghĩ hết thì không có xì ke ma túy, rượu chè bè bạc, trai gái thuốc sách đủ thứ. Xã hội này nó không có loạn động, phải không? Và loạn động là do sao? Là do nghiệp chướng. Có nhiều người rất hiền lương nhưng mà đã giết oan những cái khác, giết oan những loài khác, cho nên những loài khác nó hiện vào. nó quay phá cái câu chuyện Thị Lộ và Nguyễn Trãi. Tuy nó là quan đường nhưng nó là một cái bài học để ngăn che, ngăn chặn bớt đi cái sự hung hãn của loài người mà đã giết vật, dù nó là con rắn. Đã. Cho nên hơn ai hết, quý vị là người đã thấm nhuần, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít giáo lý của Đức Phật, dù nghe một câu, nhưng tôi mong rằng quý vị cố gắng thực hành. Bởi vì á, cái mà quý vị thường nghe quý thầy cúng á, đại bàn kim sĩ điếu, khoáng giá quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu. Cái vị quỷ la sát này với 500 vị quỷ con á, ta có hiện thực ở trong cõi trần này. Một bà quỷ hung dữ kinh khiếp. À, hung dữ kinh khiếp. Nhưng mà khi gặp Phật rồi, bà quỷ y rồi, thì bà nói bây giờ con lấy gì con ăn? Con là ăn thịt người. Được rồi, ta để thay đệ tử của ta sẽ cúng cơm cho con ăn. Cúng nhiêu? Cúng 7 hộp thôi, phần con hộp. Một hộp làm ra ăn đủ, có biên thực biên thủy chân ngôn. Cho nên từ đó tới sau, các chùa khi cúng bắt đầu sắp ăn thì bỏ 7 hộp cơm trong chén, vị thầy cá chui vào, rồi thì giả mang ra ngoài đập, để cho nào là chim đại bàng. Vì chim đại bàng nó chuyên môn ăn rồng, cho nên rồng nó tiện tới Đức Phật, Đức Phật vận thần thông mời nó đến. Và nó cũng muốn, không muốn ăn rồng, bụng nó phải ăn rồng mới đủ. Bây giờ mà ăn dễ tiệc nồi hết loài rồng sao? Cho nên nó đồng ý ăn, nhưng giờ ăn gì? Cho nên cũng ăn trong 7 hạt cơm, ăn một trong 7 hạt cơm đó. Đại bàng kim sĩ điếu là những con chim xe xé, những chim nhỏ đó. À, khoán giả quỷ thần chúng là tất cả quỷ thần xa gần, rộng hài hẹp. La sát quỷ tự mẫu là quỷ la sát và quỷ mẹ, một vị quỷ mẹ 500 quỷ con. Cam lồ tất sung mãn, cái 7 hạt cơm này ngọt ngon và đầy đủ, muốn ăn bao nhiêu cũng được hết. Hết Phật, quý vị không có, không tin thì đừng theo Phật, mà theo Phật là phải tin. Những chuyện đó không thể nào không tin được. Rồi có vị nó chúng con tại gia cũng được không? Được. Ai cũng càng càng tốt chứ có làm sao. Nhưng với điều kiện là xin phải đập chú cho biên thực biên thị cho nhiều ra. À, chứ còn đem 7 hộp ăn gì? Đập biên thực biên thị cho nhiều ra. Cúng cô hồn cũng vậy. Có nhiều vị cúng mùng 2 với lại 16 cúng mặn cho cô hồn ăn. Nhất thiết cô hồn nó không có đòi mặn hay chay. Ăn chay để cho nó dứt trừ nghiệp chướng chừng nào họ còn mừng nữa. Cho nên đừng gửi cúng mặn hay cúng chay. Nhưng mà đừng để bao giờ để đồ ăn lên rồi đốt nhang vái tôi mời cô hồn về ăn. Ăn sao đủ. Mời như vậy tôi về đông hàng trăm hàng ngàn người mà cứ ăn chén cháo sao ăn đủ. Cho nên phải đọc biên thực biên thủy cho ngôn. Tôi nghĩ rằng mấy năm nay tôi truyền cái đó mà quý vị có ở đây nhiều vị không thuộc, chưa thuộc nữa. Chứ đừng nói là truyền xa. Mỗi ngày quý vị đi gặp một người, quý vị nói ra thì tôi nghĩ là biết bao nhiêu người đã thấm nhuần. Và khi thấm nhuần ta cúng ra thì quỷ thần nó nên. Quý vị biết cái bà quỷ la sát mẹ đó với 500 quỷ con đó, tên gì không? Tên là Quan Hỷ. Thấy không? Quỷ la sát đó tên là Quan Hỷ, đẹp lắm. Như vậy cho nên tôi nghĩ là vị Bồ Tát hiện thân vào chắc chắn không sai, nghe không? Cái còn nói về các vị thần, nghe không? Nói về các vị thần thì trên cõi trời Tứ Thiên Vương á, nè, thì ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương hôm nay sẽ có đoạn chú nói về ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương. À, ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương á thống lãnh 8 vị đại tướng Dạ Xoa. Thống lãnh 8 vị đại tướng Dạ Xoa. Dạ Xoa quý vị nghe đừng hỏi tên gì, nhưng mà nó thường nghe người ta nói mày quỷ xấu như quỷ Dạ Xoa. Quỷ Dạ Xoa xấu lắm. Nhưng mà quý vị nghe cái sứ mạng của 8 vị quỷ Dạ Xoa. Quỷ Dạ Xoa thì nhiều lắm, nhưng mà trên nó có 8 vị đại tướng. Mà 8 vị đại tướng này dưới quyền thống lãnh của ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương. À, ngài đại tướng thứ nhất là Bảo Hiền, mà tên chữ là Mani Bạc Đa La. À, tên chữ Phạn đọc ra là nó vậy, dịch ra tàu là Bảo Hiền. Vị thứ nhì là Mãn Hiền, tức là Bi Lỗ Na Bạc Đa La. À, vị thứ ba là Tấm Chí. À, dịch cái chữ của nó là Bán Tỉnh Ca. Vị thứ tư là Sa Di Kỳ Lý, dịch ra là Sa Đà Kỳ Lý. Vị thứ năm là Hy Ma Phật Na. Vị thứ sáu là Đại Mãn Đại Tướng. Vị thứ bảy là A Xá Phật Ca. Vị thứ tám là Bán Già La. Tám vị đại tướng quỷ dạ xoa này luôn luôn theo ủng hộ chúng sanh. Khi mà Ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương chưa xuống phàm trần được, có những chỗ Ngài đến không được, thì phải ủy quyền cho tám vị đại tướng này phải xuống trần. Và xuống trần Ngài không đi thấu thì các vị quỷ quan, quỷ quan đi không thấu, dạ xoa quan không thấu thì là dọa xoa dân. Thường thường các cái hành vinh của các ngài này thì thường đóng ở các cái hải đảo ở gần những bờ biển. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế có tới một cái đảo dạ xoa để thuyết kinh cho độ cho những vị dạ xoa đó. Ai học A Hàm thì mới hiểu những cái bộ kinh nhỏ nhỏ đó rất cần thiết. Cho nên chúng ta không nên coi thường quỷ thần, và chúng ta phải lúc nào phải nghĩ đến cảm niệm cái thâm ân của các ngài. Các ngài đã ủng hộ chúng ta. Quỷ thần hung dữ thiệt, nhưng mà hung dữ với những người hung dữ. Anh hung dữ một thì tôi là quỷ, tôi hung dữ tới 10 lần để tôi trị những thằng hung dữ. Còn hiền thì quỷ thần, ác quỷ hay ác thần, người ta không bao giờ ta chọc ghẹo. Ta có cái nguyện như vậy rồi, và ta mang sứ mệnh như vậy rồi, cho nên sợ quý vị không hiền thôi. Cho quý vị hiền đừng sợ quỷ thần, dù là ác quỷ, dù là ác thần. Và quý vị cũng không cần cầu nguyện hay xin hay lạy lục hay van xin cho các ngài ủng hộ quý vị, mà quý vị cứ làm hiền đi rồi thì tự nhiên các ngài đến ủng hộ thôi. Đó là cái sứ mạng chung, đó là cái tình. Dù là người quỷ vẫn có Phật tính, dù là quỷ vẫn có ác quỷ, vẫn có cái tình, tình của quỷ. Cái tình đó nó bao la mang mát. Cho nên họ phải có nhiệm vụ, họ có sứ mạng, họ có lời thề là họ sẽ ủng hộ tất cả chúng sanh, những người nào tu hiền, đã tu đúng với giáo pháp hay không đúng giáo pháp họ vẫn ủng hộ. Đã. Để chi? Để chúng ta dần dần chúng ta tiến đến để mà sự tấn tu, để họ được nhờ, để mình thoát được kiếp thân người, còn họ nương nhờ cái công đức đó mà họ thoát khỏi kiếp thân quỷ. Rất rõ ràng. Cho nên trong pháp môn tu chúng ta lúc nào phải nhớ hồi hướng, hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh, mà trong pháp giới chúng sanh đó là loài quỷ là hưởng nhiều nhất. Cho nên phẩm Đà La Ni này Đức Phật phải đế tới hàng thứ 26, cao hơn phẩm Phổ Môn nữa. Hôm nay chúng ta vào cái nét thứ ba của phẩm kinh là Bồ Tát Giọng Thí Bạch Phật và Thuyết Thần Chú. Phần trong kinh, phần chánh văn, chúng tôi đọc nguyên trở lại phần chánh văn. Lúc bấy giờ Bồ Tát Giọng Thí Bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà thuyết thần chú Đà Ra Ni. Nếu có Dạ Xoa, La Sát, Phú Đơn Na, Kiết Giá, Cơ Bàn Trà, Ngã Quỷ, vân vân, rình tìm chỗ sơ hở của vị pháp sư để não hại thì không thể được, liền ở trước Đức Phật mà thuyết thần chú rằng: Toa lệ, ma ha toa lệ, úc chỉ mục chỉ a lệ, a la bà đệ, niết lệ đệ, niết lệ đa bà đệ, y tri nỉ, vi tri nỉ, chỉ tri nỉ, niết lệ, trì ni, niết lệ, trì bà đệ. Bạch Đức Thế Tôn, thần chú Đà Ra Ni này là do chư Phật số đông nhiều hơn số các sông Hằng tuyên thuyết, và hết thảy đều tùy hỷ. Nếu có ai hủy phạm vị pháp sư Pháp Hoa, tức là đã hủy phạm chư Phật ấy vậy.
Kinh nói rất rõ ràng, chúng tôi không giải thích quý vị cũng thấy rất rõ ràng, ha. Nãy giờ quý vị nghe phần mở đầu, và bây giờ quý vị nghe cái phần chánh văn của đoạn kinh, của nét thứ ba của phẩm kinh, thì quý vị đã thấy rõ rồi. Trong này quý vị sẽ thắc mắc chúng tôi, sao lại Bồ Tát Giọng Thí nói là con thuyết cái thằng chú này để mà bảo vệ cái người thọ trì kinh Pháp Hoa, dù là quỷ đơn na, quỷ dạ xoa, quỷ phú đơn na, quỷ cư bàn trà, ngã quỷ rình mò, tìm kiếm cái chỗ sơ hở của quỷ pháp sư rồi não hại, thì nhất định không não hại được, vì có cái thằng chú này không ai dám não hại hết. Khi nãy chúng tôi nói quý thần ủng hộ, bây giờ sao lại có Bồ Tát nói quý thần rình mò để hãm hại? Quý thần có hai hạng quý thần: ác thần và thiện thần, ác quý và thiện quý. Có những vị ta đi hại người dữ, mà cũng có những vị ta đi hại những người hiền. Hại những người hiền nó có hai cách. Cái thứ nhất là thử thách, cái thứ hai là vì háo thắng của các vị quỷ đó. Vì các vị đó nó chưa Phật tánh chưa bừng khai, giáo pháp nó đi chưa vào sâu trong tim tủy họ, cho nên họ sinh ra đời họ mang cái mặc cảm là họ là quỷ, cho nên họ đi giết hết để đừng còn ai gai con mắt trước họ. Quý vị có thấy trong đời cũng có những người như vậy không? Mình làm nên họ tìm cách là nói xấu, mình làm nên họ tìm cách là họ lăn lướt, mình làm lên họ tìm cách là phá hoại, có không? Cái Âu Mỹ người ta làm nên thì mọi người gần như 80-90% đều ủng hộ. Còn cái Á Châu nhất là Việt Nam mình thì ai làm nên thì ít nhất là 80-90% dèm pha, nói xấu, xì xò, hoặc là tìm cách hãm hại, hoặc là tìm thầy êm đối, hoặc là tìm bằng mọi cách để hạ tiệt hạ xuống. Đã. Vậy thì loài người nó đã vậy rồi, thì loài quỷ thần nó cũng có nhiều hạng quỷ thần. Nhưng mà vị nào thực sự là thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, một lòng chí thành chí thiết, nghĩ đến pháp diệu, nghĩ đến cái pháp nhập đời mà không làm quen ố đời, nghĩ cái pháp nhập đời mà không làm cho đời tổn thương, không làm cho đời đau khổ, dù mình chưa làm được mới có nghĩ thôi, mới có tùy hỷ thôi, nhưng vị đó cũng là vị của Pháp Hoa Kinh. Vậy thì quý vị sẽ được thần chú của Bồ Tát Giọng Thí, chẳng những là Bồ Tát Dược Vương mà hôm nay còn có Bồ Tát Giọng Thí ủng hộ quý vị. Quý vị yên trí mà tu hành. Phần gián luận của cái đoạn này, ngoài Bồ Tát Dược Vương thì Bồ Tát Giọng Thí cũng bạch Phật, cũng thuyết thần chú ủng hộ vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Quý vị sẽ nói đây là Bồ Tát ủng hộ vị pháp sư, còn chúng con là mới có tòm tèm đâu ủng hộ, phải không? Thì trong cái lòng quý vị chắc thắc mắc như vậy đấy, không nói ra như trong lòng thắc mắc, phải không? Quý vị nghĩ là tôi là pháp sư của Pháp Hoa Kinh, còn quý thầy đây em có pháp sư, chỉ hộ trì pháp sư thôi, còn quý vị là người nghe pháp sư nói thôi, cho nên quý vị không có liên quan gì với những câu thần chú này hết, quý vị không ai ủng hộ gì, phải vậy không? Đúng rồi, nói đúng rồi cho nó rồi đi, ta giải nghĩa cho nghe, còn đúng cũng nói, không cũng nói làm thinh thì sao? Ai nói rằng quý vị không trở thành pháp sư? Đức Phật là giải thoát toàn thần, giải thoát 100%, an vui 100%, hòa hợp 100%, cho nên trong ngài có Phật, có pháp, có tăng, vì vậy cho nên có an vui, có giải thoát, có hòa hợp có an vui 100%, cho nên ngài giải thoát 100%, ngài thành Phật. Bồ Tát á 90-99% thôi, chứ còn 1% nó đắc không được, cho nên còn ở ngôi vị Bồ Tát. Là Bồ Tát có cái 10 đẳng cấp sơ địa Bồ Tát cho tới thập địa Bồ Tát, mà cái vị thập địa Bồ Tát, các ngài thập địa Bồ Tát đó thuộc là diệu giác hoặc là đắng giác. Cái ngôi vị đó người ta gọi là diệu giác Bồ Tát hoặc đắng giác Bồ Tát, là vị Bồ Tát đẳng cấp thứ 10 đó, thì vị đó cũng mới giải thoát 99% rồi. Riêng các vị thánh tăng á, mà quý vị thường đọc là hiền thánh tăng đó, là các vị đã chứng quả A La Hán, đi qua sông, qua núi, qua đò, qua rừng, qua biển, qua vách, qua đá, lên trên cung trời, xuống dưới địa ngục, tự nhiên thu lại nhỏ hình bằng hột gạo, bằng hột bắp, bằng hột đậu đen, bằng hột cám. Ngài A Nan á, ngày chưa có chứng đắc á, thì bị ngài Ca Diếp đuổi ra khỏi cái pháp hội tụng tuyên kinh. Nhưng mà về khi tu đắc rồi á, trở lại gõ cửa, thì ngài Ca Diếp nói: ai? Dạ thưa tướng giả, tôi là ai? Tôi là tôn giả A Nan. Ta đã nói rồi, ông tới đây chi? Ông có chứng đắc ông tới làm gì? Ở đây đạo tràng này chỉ chọn 1000 vị chứng đắc A La Hán, nhưng mà 999 vị chứng đắc không nhớ lời Phật. Còn riêng ông có nhớ lời Phật mà không chứng đắc, ta đã đuối rồi. Ngài A Nan nói: dạ thưa với lại đại lão, không, tôi đã chứng đắc rồi. Đập thủ ông trong bàn: chứng đắc mà đứng ngồi gọt cửa à? Sao ông vận thần thông nhỏ lại bằng hạt mè mà chui vào lỗ khóa mà vào? Cho nên vận thần thông bằng hạt mè chui vào lỗ khóa, bước vào dòng tích trưởng đứng trước. Ngài Ca Diếp trịnh trọng mời lên pháp tòa liền. Ngài bàn đặt, dốt như bàn đặt mà Đức Phật dạy chữ chối quét, nhớ chữ chối quên chữ quét, nhớ chữ quét quên chữ chối. 500 vị La Hán chia nhau mỗi người một ngày, dạy 500 ngày không nhớ chữ gì. Ông anh á, là ông Châu Lợi, bằng ông Châu Lợi đuổi về, đi dọc đường gặp Đức Phật, Đức Phật dẫn về cất cho cái ở cái thất gần bên Đức Phật, cho quét nhà rồi và giao cho cái chối. Bữa nào ông quét sạch bên ngoài, quét sạch trong lòng, và lúc nào đọc hai chữ chối quét thôi, chứ đừng đọc nhiều. Căn cơ con có một thở, con quý bán tam bảo, nhưng mà con nhờ tu hành nhiều, bây giờ ráng đọc hai chữ chối quét để nó trừ nghiệp chướng, quét bên trong quét bên ngoài, một bài pháp ngắn như vậy thôi. Nhưng mà vài hôm Đức Phật có cho thuộc chưa? Dạ thưa Thế Tôn, nói lại giùm con cho con có nhớ chối không, còn quên chữ gì sao? Đức Phật nói: chối quét. Cái ông nói: quét, nhớ rồi, con nhớ chối quét. Bữa sau nữa cái ông lên, ông có quét không, nhớ chữ chối. Cho nên trong đệ tử Đức Phật không ai dốt bằng ông bằng đặt hết. Cho nên bây giờ kêu nó: mày dốt đặt á, dốt như bằng đặt. Nó nói đủ rồi, dốt như bằng đặt. Nhưng bây giờ nó dốt đặt căng mai, có cái chữ căng mai nữa. Đó. Thành ra khi ông ta đắc rồi, Đức Phật mới cử sang thuyết giảng cho Tỳ Khưu Ni. Mà nên nhớ Tỳ Khưu Ni trong đó có bà Ái Đạo, tức là bà Maha Ba Xà Ba Đề, là mẹ ghé, bà dì ruột mà là người nuôi thái tử mà. Cho nên bà muốn không bằng ngạo nghệ, bà là mẹ Phật mà đâu chuyện chơi, vợ vua mà đâu chuyện chơi. Bây giờ bà xuất gia, bà làm ni trưởng coi mấy trăm mấy ngàn ni lắm. Bước qua cái bà làm thinh, nói từ các vị ni khác thay quyền á, lật đật ra đóng cổng lại. Trời đất ơi, ơi đất trời, tưởng bộ rằng là Đức Phật sai ông Châu Lợi, hay là sai ông Châu Lợi rồi ông bằng đặt ông lãnh tầy hay ông đi qua, ông bằng đặt mà giảng cái gì mà sách tích trượng qua đây, trời hỡi là trời. Kêu vài ông mở cửa, vọn thần thông biên nhỏ chui vô lỗ khóa, có cổng chui vô lỗ khóa phòng luôn, giảng đường luôn, bước lên đứng lên bằng giọng tích trượng xuống phóng hào quang ra. Chứ thì lúc bây giờ lại gần chết và ông ta giảng một bài giảng đó, một nửa đắc tu đạo hoàng quả. Nè, chứ không phải mình tự đắc không, kinh khiếp không. Cho nên đời quý vị biết ai dốt ai thông phải không, ai thánh ai phạm. mình chỉ lo mình đi, đừng ngó ai hết. Tôi mong quý vị vậy, và đừng rủa xá ai hết, đừng chửi mới ai hết, mình lo mình. Giỏi hơn chút nữa là dạy con, mấy ông thì dạy vợ, mấy bà thì nhắc chồng, xây dựng một cái gia đình. Bây giờ ngoài đời họ gọi là gia đình văn hóa, còn mình á là một cái gia đình đạo đức. Khi mỗi gia đình đều đạo đức thì văn hóa nó có đó. Khi thực hiện cái văn hóa của dòng đời nó thông rồi thì cái văn hóa của Đức Phật nó còn siêu tuyệt hơn. Cho nên quý vị là những người đang đi trong cái văn hóa của Đức Phật, cái văn hóa siêu đẳng, văn hóa đó mà nhà bác học cũng chưa có theo nói, nhưng mà có những bà già 70-80 tuổi đang thực hiện cái văn hóa đó. À, cho nên ai nói quý vị là không được những thần chú của các vị Bồ Tát, của các vị chư thiên, của các vị quý vương hộ trì cho quý vị, quý vị tự nói thôi, chúng con đâu phải pháp sư. Vậy thì nếu Đức Phật á dạy xuống, các Bồ Tát là những vị pháp sư gần như toàn bích, các vị thanh văn á pháp sư hơn 2/3, chư tăng á thì từ 10 cho tới 50. Vị nào không phải giảng sư nhưng mà ta cũng hiểu được một vài cái nét ở trong kinh Pháp Hoa và ta đang hành theo cái kinh đó. Dù ta không tụng kinh Pháp Hoa nhưng cái bước đi của một vị tỳ khưu dù sao nó cũng dịu hơn là bước đi của người thường. Như vậy ta phải pháp dịu không? Ông giận ông mới thọ tỳ khưu rồi, bây giờ ông lên giận cho nên có người chọc ông, ông nắm cái tay lại, ông đấm một cái cho nó đã. Nhưng mà khi ông nắm lại thì ông nghĩ nghĩ chút, ông buông cái tay, ông thả xuống, ông mồ Phật. Thay ông tỳ khưu 50 tuổi ông bao giờ ông nắm cái tay lại, và ông bao giờ mặt mày ông đỏ hết. Ông nói con à, sao con hiếp thầy vậy con? Mày thấy tao già sao con hiếp vậy? Thì thằng kia nó búng rúng tay chân à, nó nói vậy thôi, con lạy thầy, con lạy thầy, thấy không? Còn ông này ông tân tỳ khưu mới lên nắm tay lại, đỏ mặt cái mày, nắm tầng cách. Nhưng mà ông nghĩ ông là tỳ khưu, thôi ông trở lại. Như vậy ông có pháp diệu không? Có chứ, phải không? Rồi còn quý vị ha, quý vị có pháp diệu không? Có chứ. Có cái bà già đó, bà không biết pháp qua gì hết, nhưng mà bà đi lên chùa, bà về cái gà hàng xóm tới bư hết cái rò hành của bà. Thế bà nói mồ tổ ông có cha, tụi bay thấy bà bữa nay đi rằm đi chùa tụi bay băng hiếp ha. Tao bữa nay rằm á, chứ không phải rằm là tao chứ nát ông nát cha mày, tao chứ suốt ngày nay cho tụi bay biết ha. Hàng xóm chạy lên thưa thầy, trời ơi bà dữ quá dữ. Tưởng bọn những ngày thường nói nếu mà rò hành bà ấy bọn con thường, hoặc bà nói con nhốt gà lại, bà đi chùa bà có nói là con biết ha. Thầy cái gì bà sao? Ông thầy nói mấy cô về sẽ chiếu qua lại bà đi ha. Thiệt hả thầy? Bà chửi con vậy mà kêu thầy binh đâu có binh. Bà bữa nay bà không chửi được một ngày, còn 29 ngày bà chửi, còn ngày bà không chửi là bà hiền lắm rồi, còn gì nữa, bà còn dịu được một chút quá chứ, phải không? Đây tôi nói cái bà già cuối cùng trong xã hội, huống chi quý vị không lẽ không có được dịu chút nào à? Dịu chút cũng là pháp sư chút chứ, đồng ý chưa? Quý vị thấy tôi phân tích rõ chưa? Mình cũng pháp sư được chút xíu chứ, không lý không được một tới chín à, một cái chín này ngồi ở đây chi cho 8-9 năm cho nó chọc cái nhà này, cái giảng đường này à. Cho nên hễ là có một chút xíu thì được bảo hộ một chút xíu. Cái tivi quý vị nhỏ, cái cassette quý vị nhỏ, nhưng mà cái hình á, cái tiếng nó cũng bằng cái tivi lớn à. Cái hình này nó nhỏ hơn nhưng mà cái tiếng nó cũng bằng cái tivi lớn. Cái cassette nhỏ nhưng nghe nó cũng bằng cái cassette lớn à, phải không? Cho nên á, sự kết quả thì quý vị còn nhỏ nhưng mà hướng công đức á, quý vị cũng bằng quý thầy, quý vị pháp sư à. Miễn là quý vị dịu xuống cho tôi một chút, hòa nhập vào dòng đời cho ít đời một chút. Nếu chưa làm được thì nghĩ một chút cũng được. Lẽ quý vị không nghĩ được chút nào à? Phải không? Rồi yên lòng chưa? Để mình sang qua đoạn khác. Ai hủy phạm vị pháp sư
tức là quý phạm nhiều đức Phật. Tại sao quý bán não hại vị pháp sư là quý bán não hại chư Phật? Câu này tôi nghĩ rằng cũng có một số người thắc mắc. Bây giờ quý vị nghe trả lời. Vì chư Phật số đông nhiều hơn số cát sông Hằng đã thuyết thần chú hộ niệm vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Vậy thì đủ biết tầm mức quan trọng đến thế nào. Nay ai cố ý hay là vô tình quỷ bán não hại vị pháp sư như vậy, có phải là quỷ bán não hại chư Phật hay không? Việc quá rõ ràng và minh bạch như thế, còn gì phải thắc mắc? Nếu không có vị pháp sư thì ai thuyết giảng pháp môn thành Phật? Vị pháp sư thuyết giải lời dạy của chư Phật, tức là thuyết giải phương pháp thọ trì, để chúng sanh nương đó thọ trì hầu thành Phật. Vì thế mà có ai đó quỷ bán não hại thì hỏi còn ai cứu kẻ quỷ bán kia được. Thật ra mình cũng không cần là những người quỷ bán đã bị phạt cái gì, mình cũng có nghĩ cái chỗ đó. Nhưng mà dĩ nhiên thôi. Dĩ nhiên sao? Bây giờ nếu mà trong làng đó có một cái giếng nước, ai cũng châu vào cái giếng nước đó uống, nhưng mà anh đó anh không thèm uống nước, anh chửi cái giếng nước, anh ghét cái giếng nước, anh nguyền rủa cái giếng nước mà anh tới giếng nước, thì anh có cắt nước không? Mùa mưa anh hứng nước mưa anh uống, nhưng mà tới mùa nắng anh uống ở đâu? Chư Phật đó, nó mát dịu như giếng nước. Các vị pháp sư đó, là người trông coi cái giếng nước à, để cho cả xóm đến uống cái giếng nước đó. Mà bây giờ có người quỷ bán cái giếng nước đó, chửi bới cái giếng nước đó à, làm hư hại cái giếng nước đó, thì người đó luôn luôn khát nước thôi. Chuyện đó dĩ nhiên mình không cần cầu đã. Vì câu thần chú này là của chư Phật số nhiều còn nhiều hơn số cát trong hàng thuyết ra. Vậy thì đủ biết là cái kinh diệu pháp liên quan này nó quan trọng cách nào mà chư Phật nào cũng thuyết thần chú để ủng hộ, và khi không trực tiếp á, thì lại là chư Bồ Tát thuyết thần chú ủng hộ đó. Cho nên qua hai vị Bồ Tát, Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Giọng Thí đã nói rất rõ trước Phật, đã thuyết thần chú, đã tuyên bố như vậy rõ ràng, thì không lý gì quý vị không yên tâm để mà tu trì. Bây giờ để bổ túc theo hai vị Bồ Tát này thì có hai vị Thiên Vương đó. Thiên Vương là bốn ông vua trời của cái cõi trời sát chúng ta nhất, của trời Tứ Thiên Vương. Thì vị thứ nhất á, là ngài vua trời Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Xin Phật được thuyết chú để bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa. Kinh văn: bây giờ vị vua trời hộ thế Tứ Thiên Vương là ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con vì thương chúng sanh nên bảo vệ vị pháp sư Pháp Hoa Kinh mà thuyết chú Đà Ra Ni. Bạch xong liền thuyết chú rằng: A Lê Na Lê Nâu A Lê A Na Lô Na Lý Câu Na Lý. Vị này thuyết rất chú rất ngắn, tình thưa cũng rất ngắn. Nhưng quý vị chú ý chỗ này nè, có một cái chỗ mà chúng ta phải chú ý, đó là chỗ nào trong cái câu này? Không thấy à? Rõ quá không thấy, thôi làm gì ha? Cái gì nghe, lần này tôi nói lần sau tôi không nói, không thấy tôi không nói, nào thấy rồi tôi mới nói chứ, nói mới thấy rõ hơn chứ. Bạch Đức Thế Tôn, con vì thương chúng sanh mà thuyết thần chú để bảo vệ người vị pháp sư. Tại sao Ngài không nói con vì thương Pháp Sư mà con thiết thần chú bảo vệ vị Pháp Sư, mà con vì thương chúng sanh? Thấy rõ không? Hiểu chưa? Chứ ai nói cái kinh Đại Thanh Ni này không có liên quan tới quý vị? Có liên quan không? Bây giờ thấy có liên quan không? Bây giờ thấy có rồi hả? Hôm nay tụng tứ phẩm này cái lướt qua, tôi tụng Pháp Môn mà chứ Đại Thanh Ni có dính gì tôi đâu. Toàn quý thần trời nói chuyện đâu đâu không, tôi biết gì đâu. Thấy không? Cái lối hành văn, cái lối nói có các ngài nó dài lắm, nhưng ở đây là đã qua lần kiết tập, ngài A Nan là rút ngắn rồi đấy. Và nếu còn rút ngắn nữa thì có lẽ có gì không hiểu đâu. Con vì thương chúng sanh mà thuyết thần chú bảo vệ hộ trì cho người, cho vị Pháp Sư Pháp Hoa Kinh. Vị Pháp Sư Pháp Hoa Kinh mà không được bảo vệ thì chúng sanh có được nghe cái pháp lành không? Bây giờ mình không nuôi cô giáo thầy giáo mà mình nói tôi thương học trò được không? Cho nên vì thương học trò mà mình ủng hộ cô giáo thầy giáo, phải vậy không? Hiểu rồi, tôi ví dụ quá rõ, hiểu rồi. Ngài nói ngắn thôi, không cần nói dài ha. Cho nên đủ biết là tâm niệm của các vị vua trời thương con như mẹ thương con đó, lo lắng từng ly từng tí từng chút. Ngọc Hoàng á, ngồi ngự ngai vàng, thấy con uống rượu á, hai hàng lệ rơi, tưởng rằng con uống con chơi, nào ngờ con uống rồi con rơi xuống sình. Hai hàng lệ rơi, chứ không phải ông vua trời ngồi trên ông thấy như này, uống tí lý rồi ông cũng cười theo đâu, không làm nó cứu được. Vì nghiệp dĩ của nó ham rượu, nó uống, nghiệp dĩ nó ham tứ độ tường lên nhào. Nhưng mà ngài phải tìm cách này cách khác để ngài cứu chứ. Mà nếu không ủng hộ người bị Pháp Sư thì làm sao có tiếng nói để thông cho những cái tâm hồn sa đọa kia họ sớm quay về với cái bản tánh chân tâm của chính họ? Ai dám nói họ? Chỉ có các vị Pháp Sư. Và quý vị thì không phải là Pháp Sư, nhưng là học trò của Pháp Sư. Pháp Sư nói 100 tiếng, quý vị không lẽ không nói được tiếng à? Cái cha nó uống rượu say, cái cha nó tiền của nó mắc mơ gì mình nói cho nó ghét. Khỏe. Thành ra không có Pháp Sư chút nào, không có Pháp Hoa chút nào. Nó không chọc ghẹo gì mình mở miệng mình chửi nó, kệ cha nó. Chứ mình đây tội nghiệp quá, anh đó cũng thấy trẻ, gia đình cũng nghèo khổ, vợ con khổ quá mà sao anh xỉn hoài, trời ứa nước mắt á. Nói giữa không khoảng không ai nghe, nhưng mà quỷ thần nghe, hàng xóm nghe. Nghe bữa đó cái anh tỉnh lại, trời ơi, bà bên xóm tôi ngờ mà bà quý anh quá. Bữa anh uống say, anh chửi vợ với con, bà ngồi bà khóc. Rồi bà nói vậy, anh chạy qua anh đi, dạ thưa bác, cháu từ nay không dám uống nữa. Còn mình chứ, cái cha nó cho nó uống, cái cha nó mắc mớ gì mình, sao cho cha nó đi. Con người mét là anh ra, dạ bác là người lớn ha, cháu kính bác như mẹ cháu thôi. Cháu lỡ cháu say, bác không làm sao, bác ăn uống, mắc mớ gì. Bác chửi cha cháu à, mất rồi. Tại sao chửi cha cháu là sao? Mình ăn sao nói sao à? Cho nên pháp diệu, quý vị nên nhớ, lúc nào quý vị cũng là pháp diệu. Dù là đưa cái tay xuống đấm người ta một đấm cũng là pháp diệu. Vì cái tay đấm, nhưng mà trong lòng á diệu theo cái tay đấm, thương mà đấm. Tôi nói ví dụ vậy thôi, chứ không có tội gì dùng tay đấm anh. Nếu cần là dùng cái lời mà đấm á thì đã quá lắm rồi, chứ đừng có dùng cái tay đấm. Thấy không? Đã. Cho nên ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương á là vị vua trời trực tiếp với chúng ta trong bốn vị vua. Một vị thứ hai nữa là ngài Tỳ Quốc Thiên Vương. Đã. Tỳ Sa Môn Thiên Vương và vị thứ hai cũng vua trời nữa là Tỳ Quốc Thiên Vương, Trì Quốc. Quý vị chỉ nhớ hai tên thôi, hai tên khác một dịp khác, hôm nay nói ra quý vị loạn trong đầu quý vị. Tôi rất ngạc nhiên là TV chẳng những họ chiếu tuồng Tàu mà họ chiếu tuồng Tây, họ chiếu tuồng Đại Hàn, họ chiếu tuồng Nhật Bản. Quý vị nhớ không còn tên nào? à, chiếu con lần quý vị nhớ hết. Bữa sau, chiều bữa sau mở ra cái nhắc tên nó là gì, tên kia gì. Tôi nói tao chả nhớ gì, mày nói mấy đứa mày nói sao vậy? Con coi qua con nhớ chứ bọn. Mà kinh điển nhắc tới nhắc lui, mà cái ông trời trực tiếp ủng hộ mình nữa. Hỏi ông trời phía Bắc là ông trời gì, ông phải bên Nam trời gì, trong này cũng chẳng có ai nhớ, ít người nhớ lắm, phải vậy không? Cho nên hôm nay tôi không nói phía Bắc phía Nam, mà tôi nói trên trời có bốn ông vua trời trực tiếp bảo vệ lo lắng cho chúng ta. Và ông trời đó dĩ nhiên có thưởng có phạt, người nào làm bậy thì phạt, người nào làm trúng thì thưởng. Thưởng phạt là do phước và bất phước. Vậy thì vị vua trời thứ hai bây giờ để giảng luận ra chứ. Giảng luận cái vị vua trời thứ nhất cái nè. Ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương là một trong bốn vị thiên vương ở tầng trời thứ nhất, gần chúng ta nhất và hộ đời đắc lực nhất. Ngài đã bạch Phật thiết chú Đà Ra Ni ủng hộ vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa. Tại sao? Tại vì kinh Pháp Hoa có hai phần quan trọng, thứ nhất là pháp diệu, thứ nhì là nhập đời, không quen ố đời. Vị pháp sư là người chuyển pháp nhập đời để làm lợi ích cho đời, mà đời thì có trời người quỷ thần. Ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương là vị vua trời hộ đời mà không bảo vệ được vị pháp sư, tức là không bảo vệ được người nhà, thì sao còn xứng đáng ở ngôi vị là một ông vua trời hộ thế. Trong số chúng ta đây có vị nào khinh thường ông trời không? Tôi bảo đảm là có vị khinh thường ông trời. Rồi á, từ đó cái tư tưởng nó đâm ra nó gì? Tư tưởng đâm ra nó cao ngạo. Ông trời ông cũng mà hết hước rồi đó, ông đọa. Tôi đâu có thèm lên đó, tôi đem làm cầu nó. Đã, quý vị đi hỏi trong Phật tử coi. Rồi trong phái quy y á, thì là bất quy y thiên thần quý vật, thì dịch ra là không quy y trời người quý thần. Nếu quý vị là ông trời, quý vị có buồn không? Tôi đâu có biết mấy ông quy y tôi ha? Vì tôi cũng quy y Phật mà. Nhưng mà cái văn là trúng, mà cái nghĩ là mấy ông coi tôi là mem soi, coi như thằng con nít chứ. Nếu không có tôi thì làm sao có đạo Phật cho bây giờ các ông tu? Bây giờ nói cái đó cái đã, chứ chưa nói tôi ủng hộ rồi đã. Đức Thích Ca Mâu Ni khi đắc đạo, ngài không đi truyền đạo, ngài nói đạo ngài khó lắm. Tôi ngài Đức Thích Thiên Vương á phải đích thân đến thỉnh cầu và hứa khi nào chỗ nào ít người thì chúng tôi bằng cách này cách khác đưa tới nhiều người hộ trì. Và trong lịch sử có Đức Thế Tôn là thầy bổn sư của chúng ta, của chúng ta tức là có trời người quỷ thần. Thì có một lần bị nạn, ngài Đế Thích Thiên Vương đã biến thành con chuột để cắn cái dây lưng của một cái nàng đạo Bà La Môn, rõ chưa? Vậy thì không lẽ không mang ơn tôi chút nào mà lại còn chửi bới tôi à? Mấy cha trời này xa đọa ăn chơi, nhiều vợ nhiều con, rồi cả chớn rồi này khác này kia. Đó là chưa nói có nhiều bà ra dậm chân dậm cắn. Trời không có mắt, có mắt mà trời không ngư ha? Có hay không có? Tôi khổ như thế này mà trời, ông trời không có mắt con người. Trên đó một năm, ở dưới này 100 năm lận. Muốn mà giúp cho quý vị phải chờ đợi đại hội họp hè chứ phải không? Cho nên ông trời Tứ Thiên Vương ở trên đó 50 năm, ở dưới này 50 năm, mà trên trời Tứ Thiên Vương là 1 năm. Một năm trên đó, 50 năm này. Cho nên ông Tứ Thiên Vương mới giải quyết được việc quý vị. Cho mà trình lên ông Đế Thích cho tới 100 năm. 100 năm xuống quý vị chết mất rồi. Vậy thì cái giọng cắn kêu trời thì cũng, khi tới trên trời rồi thì cũng không ai giải quyết được gì hết. Cho nên chúng ta hòa đồng, làm việc hòa đồng trong cái ánh sáng của chân như và thiên giới, thì trong tích tắc chúng ta gặp chân như, trong tích tắc ta gặp thiên giới. Còn âm thanh á, còn lâu lắm. Mà ánh sáng á, có từ trường á, có cái tư duy á, có cái phóng cái ý nghĩ á, quý vị nghĩ đây một tích thì tắt ra tới tứ thiên vương liền. Nhưng mà nghĩ sao cho nó suốt, nghĩ sao cho nó tịnh, nghĩ sao cho nó yên. Cho nên bắt đầu từ ngày bước chân vào đạo tràng Pháp Hoa thì khi tối ngồi lại nghĩ lên thôi đừng nghĩ xuống. Cái gì trên cao thì mình nghĩ, cái gì thấp thì thôi đừng nghĩ. Đi á, ngó tới trước mặt mà đi, chứ không phải ngó xuống dưới chân mà đi. Mặc dù phải nhìn kỹ, nhưng mà ngó trước mặt cho ngó xuống chân. Nhất là người lái xe, xe càng lớn thì phải nhìn càng xa. Vậy thì người tu cũng phải nhìn lên và cầu nguyện và hướng lên, thì chúng ta gặp các ngài tứ thiên vương rất gần. Tòa cũng rất có thể, chúng ta gặp duyên chúng ta chuyển. Ông trời ông không có mang thuốc tới chữa cho mình, nhưng mà một lòng mình cầu nguyện, một lòng mình thành khẩn, thì tự nhiên có người ta mang thuốc tới chữa thôi. Cái mang thuốc tới chữa không phải là ngẫu nhiên, phải đâu ngẫu nhiên. Có nhiều người chết rồi mà tự nhiên có người tới, ta chỉ bày một phương ngoại thôi, sống vậy. Như vậy thì có một cái sự chằng chịt trong này. Nhất khoát là chúng ta không bao giờ quên ơn, bất cứ quên ơn ai. Con chó nó nằm á, nó giữ nhà mình không quên ơn nó, mình không thể nào mình không cho nó chén cơm nguội. Cái anh xích lô đạp đưa mình khúc, mặc dù trả tiền, nhưng bước xuống xe xích lô mình mới cảm ơn anh Tiến. Mặc dù mình trả tiền, chứ không phải làm giùm mình, nhưng có anh xích lô ai đạp cho mình đi, mình đỡ mỏi chân, phải không? Anh lính ở ngoài biên phòng á, ngày Tết thì mình ăn Tết đầy đủ, còn anh có nhiều khi cũng có cái bánh tét mà ăn. Cho nên khi gặp bộ đội, mình nghĩ tới, mình cảm ơn bộ đội, nhờ anh mà đêm tôi ngủ được, ăn trộm, ăn cướp và kẻ trăm lăng không lấn đất nước. Nghĩa là lúc nào cũng nghĩ tới ơn kẻ khác, cảm ơn kẻ khác, hồi hướng cho kẻ khác, tôn kính kẻ khác, huống chi là các vị vua trời, huống chi là các vị quý thần, phải không? Thôi, cái vị, cái ngày mà Tỳ Sa Môn Thiên Vương để tuần sau, ngày dài, tháng dài, năm nay không hết sang năm, không tội gì, nói nhiều cho mệt mà quý vị không nhớ, thêm một vị nữa cũng vậy thôi. Bây giờ, phẩm kinh này nó cũng chưa hết, và nhất là hai ngày vua trời mới nói có một ngày thôi, thành ra không có phần tóm kết. Thôi, bây giờ mời ngồi tại chỗ để chúng ta niệm hồi hướng.
Chúc Phật tử nên tăng chúng ta chắp tay để chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo A Di Đà Phật.